Thưa quý thính giả, việc nhận con nuôi nước ngoài đã trở nên rất phổ biến trong những năm gần đây. Với nhiều lý do khác nhau, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng hay kể cả những người còn độc thân muốn tìm con nuôi ở nước ngoài. Gần đây người ta thấy ngôi sao Hollywood Angelina Jolie vừa sang Việt Nam để nhận thêm một bé trai về làm con nuôi. Mặc dù chưa tham gia ký công ước quốc tế về vấn đề con nuôi, nhưng Việt Nam đã ký hiệp định về sinh con nuôi với khoảng 10 nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Và hiện nay trong số các trẻ mồ côi ở Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi, thì số trẻ có bố mẹ nuôi người Mỹ chiếm đa số. Bên cạnh việc nuôi dạy các em lớn lên trong xã hội Mỹ, những bố mẹ nuôi và cộng đồng Việt Nam ở xung quanh cũng quan tâm và tổ chức cho các em tham gia các hoạt động như trại hè tìm hiểu truyền thống Việt Nam, The Vietnamese Heritage Awareness Camp, để giúp cho các em hiểu được nguồn gốc và nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi bài tường thuật do Thanh Trang thực hiện sau đây. Trại hè tìm hiểu truyền thống Việt Nam, The Vietnamese Heritage Awareness Camp, vừa được tổ chức vào hai ngày trung tuần tháng 8 vừa qua ở Potomac Woods, Lockett. Đây là lần đầu tiên một trại hè văn hóa dành cho các em Việt Nam là con nuôi của các gia đình Mỹ sống tại tiểu bang Virginia được tổ chức. Các em và các thành viên khác trong gia đình tham dự trại hè này sẽ được tìm hiểu về lịch sử Việt Nam như truyền thuyết các vua Hùng, Hai Bà Trưng, các phong tục tập quán Việt Nam và các sinh hoạt văn hóa khác như trang phục, nấu ăn. Khi được hỏi về lý do và mục đích tổ chức trại hè văn hóa này, bà Kim Oanh Nguyễn cho biết như sau.
Dạ, năm ngoái chúng tôi có tổ chức một ngày truyền thống Việt Nam cho các gia đình Mỹ nhận con nuôi từ Việt Nam. Các em trẻ rất thích cái ngày này và có hỏi chúng tôi tổ chức một ngày tắm trại cho các em để cho các em có nhiều thời giờ học thêm về nền văn hóa Việt Nam. Chúng tôi thấy là các em rất tự tin và học hỏi rất nhiều truyền thống của Việt Nam. Với tôi, các em rất hãnh diện là người Việt Nam sau khi chúng tôi nói sơ qua về lịch sử Việt Nam cho các em.
Trại hè tìm hiểu truyền thống Việt Nam do bốn nữ sinh trung học là Beth Đỗ, Trúc Thiên Nguyễn, Hương Trà Phạm và Cathy Nguyễn tình nguyện đứng ra tổ chức với sự cố vấn của bà Lisa Tomlinson và Kim Oanh Nguyễn. Trúc Thi cho biết cảm nghĩ của em khi tình nguyện tham gia tổ chức trại hè này.
Em thấy là làm một cái trại hè này rất là tốt cho các em trẻ của cái nhóm Family for Children ở Việt Nam, bởi vì các em cũng không có biết về nguồn gốc của mình. Mình là người Việt Nam sinh ở Việt Nam nhưng mà bây giờ mình có gia đình Mỹ, thì cái chương trình này sẽ cho các em một cái ái niệm về nấu ăn, về lịch sử và về trang phục mà họ chưa biết. Và các em muốn cho phụ huynh có một cái khái niệm về nền hóa Việt Nam. Chúng em rất là hạnh diện là một cái chương trình này để cho các em trẻ của Family for Children ở Việt Nam và phụ huynh của các em hiểu nhiều hơn về lịch sử Việt Nam, bởi vì chúng em nghĩ là văn hóa Việt Nam rất là quan trọng với chúng em.
Có một chàng trai tuấn tú cuộc lẫm rộng, kết duyên với một nàng công chúa yêu kiều cuộc lẫm tim, và sinh hạ được 100 người con.
Bà Kim Nguyễn cho rằng việc tổ chức một trại hè dành cho các em là con nuôi từ Việt Nam và những bố mẹ nuôi là rất cần thiết. Bà nói:
chúng tôi tin rằng trại này sẽ cho các em hiểu được về văn hóa và phong tục Việt Nam. Các em sẽ hãnh diện là người Việt Nam. Theo tôi nghĩ đó là các em sẽ được cái nền tự tin hơn, tại vì các em hiểu được chúng là ai, hiểu được truyền thống của Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Các em sẽ tự tin về mình hơn và từ đó các em sẽ có thể nhập vào đời sống Hoa Kỳ dễ dàng hơn nếu mà các em hiểu các em là ai. Và nhiều hơn nữa đó là những người phụ huynh có con nuôi ở Việt Nam sẽ biết về truyền thống của con họ, thành ra họ sẽ hiểu con họ rõ hơn.
Cũng như các gia đình có con nuôi từ Việt Nam, bà Cathy Rafferty đã đưa con trai đến tham dự trại hè này để giúp con bà hiểu về lịch sử và văn hóa truyền thống của đất nước, nơi mà nó đã được sinh ra. Bà đã cho đài VOA biết lý do vì sao bà lại muốn nhận con nuôi từ Việt Nam.
When I was in high school, I read a book called Kim, A Gift from Vietnam, and it was written by a serviceman who wanted
Thời còn học trung học, tôi đọc một quyển sách có tựa đề Kim, một quà tặng của Việt Nam, kể về chuyện một người Mỹ nhận một đứa con nuôi từ một viện mồ côi ở Việt Nam. Sau khi đọc quyển sách ấy, tôi đã tự nhủ với mình rằng sau này khi lớn lên, tôi sẽ nhận một đứa bé ở Việt Nam về làm con nuôi.
Và quả thật như vậy, khi có ý định nhận nuôi một đứa con từ nước ngoài, bà đã nghĩ ngay đến Việt Nam. Bà Rafferty nói tiếp như sau.
When I looked at Vietnam compared to other countries, I could tell that the care that the children
Khi tôi so sánh Việt Nam với các nước khác, thì tôi có thể nói rằng các trẻ em trong các viện mồ côi ở Việt Nam nhận được sự chăm sóc tốt hơn ở hầu hết những nơi khác trên thế giới.
Bà Rafferty kể rằng, năm 1998, bà đã đến Lạng Sơn để nhận con nuôi. Đứa bé lúc ấy chỉ mới được 2 tháng tuổi, mà nó đã biết cười. Đó là một đứa trẻ khỏe mạnh, bụ bẩm. Bà đặt tên con là Matthew Edward Minh. Hiện nay em lên 8 tuổi và đang học lớp 3. Bà kể lại việc ấy như sau.
People were very accepting and interested and happy for the baby. They would say to him, handsome boy, lucky boy.
Những người ở nơi chăm sóc đứa trẻ lấy làm vui mừng cho nó và luôn miệng bảo nó là một cậu bé dễ thương và may mắn. Nhưng tôi thì nói rằng tôi mới đúng là người may mắn. Vì đối với tôi, đây là một vinh dự và một niềm vui sướng khi nhận được một đứa trẻ ở Việt Nam làm con nuôi. Matthew thật sự là một quà tặng mà Việt Nam đã dành cho tôi. Trong buổi lễ trao nhận con nuôi, tôi đã được dặn dò hãy dạy dỗ Matthew biết yêu đất nước nơi cậu bé được sinh ra. Và trách nhiệm của tôi là một người mẹ, tôi sẽ dạy dỗ con tôi về điều ấy, và đó là những việc sinh hoạt hàng ngày trong gia đình chúng tôi.
Bà Rafferty sung sướng kể về cậu con trai của mình như sau.
He is indeed very, very proud to be Vietnamese. He really understands what it means to be Vietnamese. He can show you on the globe. He would say.
Quả thực là Matthew rất tự hào là người Việt Nam. Matthew hiểu rõ thế nào là một người Việt Nam. Nó có thể chỉ trên bản đồ Việt Nam nằm ở đâu và bảo rằng tôi là một người Mỹ gốc Việt. Nó là một đứa trẻ thông minh, học giỏi và rất ngoan. Và tôi đã nỗ lực để Matthew biết được về nền văn hóa Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đó là một món quà tuyệt vời nhất cho con trai tôi, nhưng tôi không ép buộc nó. Việc ý thức được mình là người Việt Nam phần nào giúp cho Matthew hiểu được mình là ai. Ngoài việc là con trai của tôi và là người Mỹ, thì Matthew còn là người Việt Nam.
Bà Rafferty đã cho Matthew tham gia những sinh hoạt trong cộng đồng người Việt như tổ chức hướng đạo, tham dự những hoạt động văn hóa Việt Nam như lễ dỗ tổ vua Hùng, Tết cổ truyền. Bà Rafferty quan niệm rằng, việc dạy dỗ cho những đứa trẻ hiểu được nguồn gốc văn hóa của nó là cần thiết, bà nhấn mạnh.
The fact of the matter is, they don't look like their family, and their family doesn't look like them, and you can't ignore that.
Vấn đề thực sự là những trẻ được nhận làm con nuôi từ nước ngoài sẽ không giống như những thành viên khác trong gia đình, và bạn không thể làm ngơ đối với việc ấy được. Nên vấn đề này cần phải được đặt ra và nên nói cho trẻ biết từ lúc nó còn bé. Và đây cũng là điều mà tôi học hỏi được từ những người có con nuôi người nước ngoài, là hãy bắt đầu dạy cho trẻ biết về nguồn gốc của chúng từ khi chúng còn nhỏ, như một phần trong quá trình nhận thức về nguồn gốc lai lịch trong sự phát triển của các em. Và Matthew biết nó là người Việt Nam. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải cho Matthew về thăm lại quê hương để có được cảm nhận về nơi chôn nhau cắt rốn của nó, ngay từ lúc nó còn nhỏ, để nó được học hỏi và khám phá nhiều điều khác nữa. Vì thế chúng tôi dự định sẽ về thăm lại Việt Nam.
Một bà mẹ nuôi khác là bà Lisa Tomlinson. Vợ chồng bà đã nhận một bé gái sơ sinh từ một trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi thuộc huyện Từ Liêm ở Hà Nội làm con nuôi. Lúc bé mới được 7 tháng và đặt tên là Hallie Tomlinson. Hiện nay thì bé được 7 tuổi. Bà Tomlinson nói rằng vợ chồng bà muốn sắp xếp công việc, dành thời gian học tiếng Việt để có thể dạy và nói chuyện với con bằng tiếng mẹ đẻ của nó. Vì càng yêu đứa con nhận được từ Việt Nam, bà càng cảm thấy yêu mến nền văn hóa của đất nước này. Còn đối với vợ chồng Kathleen Brown và John Kulather, hai người đã nhận hai cháu bé ở Việt Nam làm con nuôi từ lúc các em chỉ mới vài tháng tuổi. Năm nay Claire Xuân Kulather lên 6 tuổi và Peter Wang Kulather chỉ mới được 1 tuổi rưỡi. Cả hai cháu đều được sinh ra ở tỉnh Phú Thọ. Cũng như bà Rafferty, tất cả những bà mẹ này đều nuôi dạy những đứa trẻ được nhận về nuôi, với một ý thức giáo dục cho các em hiểu về nguồn gốc và nền văn hóa của Việt Nam. Họ cho các cháu tham gia những sinh hoạt của các nhóm hướng đạo Việt Nam và các hoạt động của các tổ chức cộng đồng Việt Nam. Bà Kathleen Brown nói,
My husband and I are just deeply devoted to helping our children understand the incredible heritage.
Vợ chồng tôi dành nhiều thời gian để giúp cho các cháu biết là chúng được sinh ra ở Việt Nam và được thừa hưởng truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Mặc dù bây giờ các cháu là công dân Mỹ, nhưng chúng tôi muốn chúng hiểu về lịch sử, truyền thống văn hóa, kể cả ngôn ngữ Việt Nam.
Bà Kathleen Brown đã đến Việt Nam hai lần để nhận Claire Xuân và Peter Quang. Bà Brown cho biết về các thủ tục nhận con nuôi như sau.
The process itself, there's a lot of paperwork involved, but it's not difficult to do. It's just time-consuming, and it's not an.
Vấn đề thủ tục liên quan tới rất nhiều thứ giấy tờ, nhưng không phải là khó đến không thể làm được. Vấn đề là phải mất rất nhiều thời gian và đòi hỏi nhiều loại giấy tờ cũng là điều chính đáng. Phải mất thời gian cho các thủ tục vì còn tùy thuộc vào việc bạn có thể tập hợp đủ tất cả các loại giấy tờ cần thiết. Nếu bạn nghĩ đến việc làm việc với một gia đình để tạo mái ấm cho một đứa trẻ, thì những nỗ lực ấy cũng đáng thôi. Cho nên mặc dù là phải mất khá nhiều thời gian, nhưng chúng tôi thấy cũng thú vị và thủ tục là điều quan trọng.
Theo lời ông Vũ Đức Long, Cục trưởng Cục Con nuôi Quốc tế Bộ Tư pháp Việt Nam, thì số con nuôi được các gia đình nước ngoài nhận về nuôi tăng mỗi năm. Năm 2004 là 550 cháu, năm 2005 là 1.250 cháu, năm 2006 là 1.526 cháu, và năm 2007 dự kiến sẽ có khoảng 2.000 cháu. Trong số này, khoảng trên 1.000 cháu sẽ được nhận sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, từ cuối những năm 1990 cho đến năm 2000, việc cho con nuôi cho các gia đình ở nước ngoài bị gián đoạn do những vụ scandal mua bán con nuôi. Ông Long giải thích việc này như sau.
Từ những cái cuối những năm 90 đầu những năm 2000 thì con nuôi quốc tế tạm thời bị gián đoạn. Cái lý do của gián đoạn này, thứ nhất là toàn bộ cái thủ tục giải quyết con nuôi được khép kín trong các tỉnh theo cái luật cũ của chúng tôi, nghị định 184, tỉnh nhận hồ sơ, tỉnh giải quyết, tỉnh thu tiền, nó khép kín. Và thứ hai nữa là theo cái luật cũ lúc đấy ấy, thì các cái tổ chức con nuôi, các cái tổ chức hoạt động nhân đạo ấy, mà do PACOM, tức là hiệp hội các tổ chức con nuôi cấp phép ấy, thì không được phép hoạt động con nuôi, nhưng mà trên thực tế thì người ta lại hoạt động con nuôi, và người ta móc nối giữa cái tổ chức hoạt động nhân đạo này, móc nối với các cái người trong các cái cơ quan của Việt Nam và địa phương, từ đó họ tiến hành môi giới trục lợi. Cũng phải nói rằng là một số cán bộ công chức của Việt Nam cũng đã bị xử lý về hành chính, hình sự. Tình trạng nuôi con nuôi đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Và chính vì thế cho nên là chính phủ Việt Nam đã quyết định tạm thời dừng một thời gian để mà uốn nắn này, để xử lý này những người vi phạm, rồi ban hành luật mới. Như vậy tức là chúng tôi đã chuẩn bị trong vòng 2-3 năm ban hành cái nghị định 68 năm 2002. Và theo cái nghị định này thì thành lập cái cơ quan trung ương quốc tế, tức là Cục Con nuôi Quốc tế. Cục chúng tôi là tiếp nhận hồ sơ xin con nuôi và kiểm tra chặt chẽ, thống nhất trên phạm vi cả nước. Thế thì như vậy, tức là từ năm 2002 thì vấn đề con nuôi được nối lại và bắt đầu nó được theo cái trình tự, và đến nay thì phải nói rằng là về cơ bản nó đã đi theo một cái quy củ có thể kiểm soát được.
Ông Long cho biết các quy định hiện nay của chính phủ Việt Nam về việc xin con nuôi của nước ngoài như sau.
Quy định mới ấy, từ năm 2002 thì thứ nhất là chúng tôi chỉ cho con nuôi những nước có hiệp định, thế còn là không hiệp định thì chúng tôi không cho con nuôi. Đây là cái cơ chế để mà tăng cường quản lý của cả nước nhận đến nước gốc, đồng thời là cho phép các tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động, tức là hợp thức hóa cái việc hoạt động của họ với người xin con nuôi, với mỗi một điều kiện, đó là chênh lệch giữa cái người xin và con nuôi là không dưới 20 tuổi, nếu cả hai vợ chồng thì phải có giấy đăng ký kết hôn. Theo luật thì sau 4 tháng kể từ khi nhận hồ sơ thì chúng tôi làm một thủ tục bàn giao trẻ. Và theo cái quy định mới này thì cha mẹ nuôi chỉ cần phải sang Việt Nam từ 14 đến 20 ngày một lần thôi, lần cuối cùng để làm thủ tục bàn giao, nhận hộ chiếu, visa và đưa trẻ về nước.
Ngoài ra, ông Vũ Đức Long cũng nói thêm về chính sách ưu đãi đối với Việt Kiều trong việc sinh con nuôi ở Việt Nam.
Trong chính sách đối Việt Kiều của Việt Nam ấy, chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi để cho những cái Việt Kiều ở các nước vì lý do nào đó có thể xin trẻ Việt Nam làm con nuôi. Vì đối với Việt Kiều thì cái thủ tục nó có những cái thứ đơn giản hơn so với lại những cái người nước ngoài khác.
Holt International là một trong 43 văn phòng của Hoa Kỳ, trên tổng số 67 văn phòng các tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giúp cho người nước ngoài sinh con nuôi tại Việt Nam. Holt đã giúp làm thủ tục cho 19 trẻ được các gia đình ở Hoa Kỳ nhận về làm con nuôi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2007. Trước đây, Holt đã có mặt tại Việt Nam từ thập niên 1970 và đã tổ chức chương trình Operation Baby Leaf đưa 400 trẻ mồ côi sang Hoa Kỳ vào năm 1975. Trao đổi với đài VOA, ông Hồ Đăng Hòa, Giám đốc Haunt International tại Việt Nam cho biết như sau về việc nhận con nuôi nước ngoài.
Con nuôi quốc tế mang lại cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho cả hai bên, tức là về phía gia đình nhận nuôi trẻ và cho trẻ. Thành viên mới, tức là trẻ được nhận về nuôi với gia đình ấy, thì sẽ là một cái niềm vui đối với gia đình. Đồng thời gia đình đấy là cung cấp một cái mái ấm lâu dài và đầy đủ về vật chất cũng như là tình cảm và những sự dạy dỗ cần thiết cho trẻ. Việc trẻ được về với lại gia đình, đặc biệt là đối với những trẻ mà có cái hoàn cảnh là trẻ bị khuyết tật, thì là những trẻ mà rất cần có sự quan tâm đặc biệt của gia đình. Chúng tôi có những cái câu chuyện rất là cảm động về các cái gia đình khi mà đón trẻ sang đã phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn để khắc phục những cái khiếm khuyết cơ thể hay là những khiếm khuyết bẩm sinh của trẻ. Đấy là cái hạnh phúc của trẻ khi mà được đón ra làm con nuôi nước ngoài và tại những cái gia đình mà có cái điều kiện kinh tế, trong một cái nền kinh tế có điều kiện hơn so với Việt Nam. Ít nhất thì cái việc mà trẻ được gia đình đón về nó cũng tốt hơn cho trẻ so với lại cái việc mà trẻ phải sống tiếp tục cho đến sau này ở trong các trung tâm nuôi dưỡng trẻ tập trung. Cái việc nhận trẻ về làm con nuôi cho dù là ở nước ngoài thì nó có mang tính nhân văn rất là cao, tính nhân đạo rất là cao.
Thông qua việc nhận con nuôi từ Việt Nam, mối quan hệ tình cảm giữa những gia đình tại các nước nhận con nuôi với Việt Nam sẽ được tăng cường và tạo cơ sở cho sự hiểu biết lẫn nhau. Điều này đã được thể hiện qua việc các bố mẹ nuôi cũng cùng với con nuôi tham dự trại hè tìm hiểu truyền thống Việt Nam để tìm hiểu về văn hóa và phong tục tập quán Việt Nam. Một số người nói rằng họ cảm thấy gần gũi với Việt Nam hơn.